cứ thấy khi mà con 2 năm gì trước con tự thành cái mất là thì con thấy đối tượng mà rắc rối đến cho con rất là ít. Và năm nay thì con thấy cái sự rắc rối thì đến cho con cũng không nhiều mà rất ít hơn mọi người, tại sao con cảm nhận rất ít hơn mọi người này. Nhưng mà con thấy rằng tại sao con không dằn được như là 2 năm gì trước. Là con nghĩ là có lẽ là
bởi vì cái trình độ nó càng ngày càng tiến hóa thì thử thách càng ngày càng nhiều. Đó là thử thách. Có cái tâm ta thanh tịnh không? Còn tiếp tục hướng ngoại nữa không? Hướng ngoại nữa thì đụng nữa. Đụng còn mạnh hơn. Để tự thích. Còn bao nhiêu đã thôi. Bài học đó là kinh vô tự. Cho nên vô vi khỏi bỏ tiền mua sách. Đọc sách nữa. Chứ mỗi một cái chuyện xảy ra mà mình giải quyết được thì biết, thật biết bao nhiêu căn. Nói trong văn, tôi giải quyết như vậy, như vậy, như vậy. Tôi thấy những vị đó tới chặt tôi, những vị đó là thật sự là ân nhân cứu tôi. Không có những vị đó làm sao tôi biết tôi có khả năng vô cùng. Tôi thấy tôi không giải quyết được nhưng mà vẫn giải quyết được. Thì tôi thấy tôi có cái thức hồi sinh rõ ràng. Tôi thấy họ đè bẹp tôi nhưng mà tôi vẫn đứng dậy.
Thưa thầy, ví dụ như con thấy cái chuyện đó có thể là đưa đến không tốt. Và nếu mà con không nói ra thì cái chuyện nó xảy đến cho người đó không tốt. Thì bây giờ nếu con nói ra thì có đó còn cũng như là con dạy người ta như vậy là không tốt, thì thế nào con phải làm thế nào?
Mình không nói là dạy. Thấy cái việc này có nguy hại. Thì mình có thể lấy bất cứ một cái thí dụ nguy hại nào mình nói cho họ thấy rõ hơn. Cho mình không có chỉ định là ông A, ông B mua hại chị như vậy, không nói gì hết. Nếu như vậy mà gặp như vậy thì nó hại lắm, tôi phải coi chị. Vậy thôi, mình lấy bằng cái gì dùng. Cũng như cho ta mượn cái kiến để ta soi cho mình. Cái này là nhiệm vụ của mình thôi. Còn không có thể bày cho người này ghét người kia, không.
Cái này thường á thì ta tu để giải nghiệp chứ nghiệp nặng quá hay sao tu nổi này. Cái nào giải nghiệp trước khi tu nè,
cho nên phải có nghiệp mới đòi giải nghiệp. Nếu không có nghiệp làm sao biết nghiệp và giải nghiệp, cho nên bắt buộc mọi người phải có nghiệp mới giải nghiệp. Kể cả ông Phật tu thành đạo bây giờ còn mang nghiệp chưa sạch. Cho nên Phật phải để kinh tại thế và chuyển điểm cho những hành giả thuyết pháp cho chúng sanh nghe để tức tâm trở về với chính họ.
Mà nghiệp mình nặng quá thì tu nổi.
Mà muốn chúng ta thấy nặng thì chúng ta mới tìm ra dũng chí của chính mình. Hỏi cho nặng chỗ nào? Nhịp khó qua, ngày nào thấy cũng khó qua, nhưng mà ngày nào cũng qua, hỏi cho nặng nó chỗ nào. Cho nên thế gian vô năng sự là vậy. Ý chí của một nam nhi mà cảm đó là sự nặng, vậy chắc ai là người đương đầu cho xã hội? Đó, trách nhiệm của mình ở đâu?
Nhưng mà con nghĩ là có cách nào để mình giải bớt cái nghiệp mình để mình đi cho nó dễ, đi mà cứ bắp lên bắp xuống, đi hoài đi không hết thì
phải đi mới thấy thực chất của chính mình, phải đi mới sử dụng được sự sáng suốt của chính mình. Nếu không chịu đi không thấy mình là người sáng suốt. Cho nên Đức Phật thì ca ra đi tu nghiệp ngàn năm, không phải nói là nghiệp vợ con, nghiệp toàn nhân. Và ý chí của Ngài muốn cứu cả nhân loại, nghiệp Ngài nặng hơn chúng ta nhiều. Đâu phải ông Phật đi tu là nghiệp nhẹ đó. Ông Phật là gánh gặp chịu lầm nặng của chúng ta, nhưng mà Ngài ý thức được sự sáng suốt của Ngài là vô cùng. Cho nên Ngài trở về với Ngài, sử dụng phần sáng suốt của Ngài. Quyền thế chất trị bỏ, cả quần áo ngôi vàng cũng bỏ, trở về với tâm thức. Mới sử dụng phần sáng suốt của Ngài. Lúc đó thật sự Ngài gánh một gánh trên vai cũng như không gánh. Cho nên Ngài đã cho chúng ta thấy rằng ý chí của chúng sanh cũng như là ý chí của Ngài. mang sắc thân tứ đại, nước lửa gió đất không khác gì. Nhưng mà giải thoát thì ngài mới nói một câu là nhân nhân giai thành Phật, người nào cũng có thể giải thoát, không có thể giải, không phải không thể giải thoát. Cho nên chúng ta chỉ muốn gánh hay là không chịu gánh, bằng lòng học nhận hay là không bằng. Nếu chúng ta còn than thở thấy rằng nghiệp tôi là nặng, thì chúng ta là người muốn từ chối gánh nặng của mình đã tạo ra. Thì trách nhiệm của con người ở đâu? Sự thông minh của chúng ta ở đâu? Tại sao không sử dụng khả năng sáng tạo chứ mà? Do đó đem lại cơ hội cho con người thức tâm. Khi mà nó đưa con người vào vách tường rồi, thì tiến thế hồi sinh của nó phải bỏ khẩn. Cho nên hoàn cảnh nó đang trói buộc chúng ta, và chúng ta sẽ mở dẹp ra bằng ý chí vô cùng tự tập. Cho nên mọi người trong thế gian đều tu chứ không có phải chưa tu.
Hỏi thầy gì không? Ừ. Anh ấy có thắc mắc anh hỏi. Tôi cầm micro cho anh hỏi. Nghiệp nặng khó tu quá thầy.
Không phải nghiệp nặng. Cứ là than nghiệp nặng là đâu phải chí nặng. Mình lỡ sanh ra chí nhâm nhi thì phải gánh nghiệp của người nam.
Để mình xem
là con ruồi, thì chỉ xin thuốc cho con ruồi chết đi. Nhưng mà bữa sau cũng thấy có sự hiện diện là con ruồi. Tưởng là mình giết hết con ruồi, con ruồi nhẹ yếu nhất, nhưng mà khoa học giết không. Hỏi cho loài người, mắt mũi tai miệng ở tại thế gian này có mất dạng không? Vẫn còn. Cần thức hồi sinh của tâm linh, không ngừng. Chết đi rồi sống lại. Thế chứ? Khi mà thức hồi sinh, sống trở lại. Thế chưa? Bây giờ chúng ta trở về gì? Trở về thức hồi sinh tâm đạo. Vì chúng ta từ sự quân bình giáng sanh xuống thế gian. Và chúng ta có chồng, có vợ, có gia đình mất quân bình rồi. Bây giờ phải tu để trở về với gì? Sự quân bình sẵn có từ xa xưa, chứ không bây giờ ban cho chúng ta đâu. Cho nên càng tu càng thấy mình, càng tu càng thấy an lành, càng tu càng thích thu và trở về với mình và thấy tánh hư tật sâu của chúng mình, mới lập lại quân bình và thấy rõ tánh hư tật sâu của mình, mới bắt đầu khi mà truy tầm chân lý, mà tầm được chân lý rồi là giải nghiệp. Chân lý là sự thật đó. Sự thật là bây giờ anh này anh ấy chịu cái nghiệp nặng quá, làm sao tôi tại anh muốn. Tôi muốn chỗ nào? Hồi đó má anh chịu cưới mà anh cứ đòi cưới. Anh muốn gánh gì? Gánh thì gánh luôn. Anh không muốn sợ gì. Thấy chưa? Thì nghiệp có mà không. Có gánh mà không gánh. Bởi vì tôi chịu mà. Sự thật. Đó là chân lý. Vì khi tôi tạo gánh này là chân lý giúp tôi tiến hóa mà. Không có gánh này tôi làm sao tôi biết tôi. Còn sức mạnh của phần hồn không phải thể xác. Tôi nghĩ nhiều mà tôi chưa làm. Một ngày nào tôi làm sao. Thế giờ. Cho nên đó là vô cùng. Đúng không? Cái cassette mà chị đang nắm và cái micro chị đang nắm. Cũng mấy cái ông nghiệp nặng ông làm ra. ông ham chơi, ham cờ bạc này kia kia nọ, hết tiền rồi ông mới nghỉ chế cái này, bán để ông lấy tiền. Cái ông nghiệp nặng chế cái đó ra. Còn mấy cái ông nghiệp nhẹ ông thèm nghĩ chi mà chế một lô mà chỉ đâu bán. Nghĩa là xã hội này có vật chất dùng là nhờ mấy ông nghiệp nặng tạo ra. Ông bị vợ, ông bị con hành động, ông nghĩ chi cái nghề mà để ông kiếm tiền. Mà ông muốn nghĩ nghề, ông kiếm tiền phải thích ứng cho mọi người. Mà thích ứng cho mọi người là món quà quý cho chúng sanh. Mà nhờ, do ai làm nhờ mấy cái ông nghiệp lực, ông sanh chi. Còn mấy ông không nghiệp sức máy mà ông chế, ông ăn ngủ, làm chỉ cho khổ. Cho nên Thượng Đế muốn xây dựng một cái xã hội, một quả địa cầu tối tâm, phải cho nó học nghiệp nhiều chứ. Mà nghiệp lực khúc nó mới tạo được. Cuối cùng là chỉ nó có một óc sáng tạo vô cùng. Đồng hồ mình đã ăn cũng vậy, mấy người ta bị nghiệp lực nhiều sáng chế chứ. Thấy không? Thứ ăn sung mặc sướng đâu có ít chế đồng hồ.
Kính thưa thầy, thì giả cho con hiểu rõ là thức tâm và thức giác chỗ nào giống nhau và chỗ nào khác nhau.
Thức tâm là chúng ta luôn luôn một chuyện gì xảy đến, chúng ta buồn, tâm cầu, bực bội, ai chọc thì là hợp, chúng ta chọc. Còn chúng ta thức giác là khi một việc gì mà xảy ra, đóng loạn vô cùng, có thể tai hại tới sinh mạng, chúng ta thấy rõ rằng không có gì quan trọng. Giác là hiểu, thấu và quán thông. Đó, quán thông cái việc đó khi mà thức giác. Không sao, yên tĩnh. Cho nên những nhà cách mạng không, tôi không sợ đối phương đâu. Tôi muốn cứu dân tôi. Tôi phải làm tròn như một của chúng tôi. Và đã quan thông sự. Sau sự hy sinh tôi, sau lưng tôi sẽ có nhiều người như tôi. Đó là đức tin mãnh liệt của mỗi những nhà cách mạng. Cho nên cách mạng cũng là tốt. Nhưng mà qua
một cái chu kỳ tiến hóa mình phải thức tâm trước rồi mới thức giác sau.
Cái sao phải thức tâm trước là mình có một phần sáng suốt để quyết định mới là khi mình giác. Còn không có cái thức tâm làm sao mà có cái thức giác? Mình biết mình thì mình quyết định người ta đi đâu. Bây giờ mấy người tu này bây giờ biết rồi, càng ngày càng biết họ. Anh Tám ăn cái xác như mình cũng khổ cực, cũng bị này kia kia nọ vậy, xe đúng sư thức, bị hành hạ. Ngày nay ông tu, ông được cởi mở, ông có những lời nói sáng suốt. Thế không? Cũng trong đầu bị động loạn rồi, ông mới biết cái chỗ cái thức tâm. Mà thức tâm rồi, bây giờ ông chọn một con đường ông tu. Và ông ảnh hưởng chúng ta, và ông đã nói với mình, ông là Tám. Thức tâm và thức giác đi con đường đó để trở về con đường. Còn những cái đó là không biết thì chúng ta có quyền sống theo những cái chuyện này. Còn nếu chúng ta muốn làm thì muốn như vậy, có bằng là trở về tâm mình. Rõ ra từ kiến thức này tới kiến thức kia đã trình bày cho chúng ta thấy và không có dấu gì. Thì nếu chúng ta có tương tự như vậy, nếu cái đó là chúng ta mượn cái gậy ra đi, đi một thời gian chúng ta bỏ gậy và tự đi. Thế đâu buộc chúng ta phải ôm cái gậy tới tới chết đâu. Thấy không?
Còn cái giải nghiệp đó thì mình giải nghiệp mình phải giải từ trong nội thức mình giải ra.
Giải nghiệp là sự quán thông, cái thức tâm rồi mới giải nghiệp. Thức tâm là thấy tội của mình. Và quán thông mình thì quán thông tất cả những cái nghiệp xung quanh mình. Có gì đâu. Thức tâm. Rồi thích giác. Giải nghiệp. Có gì đâu. Không chịu làm cái đó. Muốn chịu chờ. Rồi muốn giải nghiệp. Thì lúc nào mình thấy nó cũng nặng. Thế hả? Tâm này. Không thích tâm. Không có biết đường lối giải nghiệp. Quán thông nó. Có gì đâu. Một rồi. Trong định luật vay trả, tương ngộ tại thế để học hỏi bài vay trả và thực hiện thật thà với thực chất sẵn có của chính mình.
cha thắc mắc được câu hỏi nữa không? Còn mấy phút nữa
dạ. Làm sao mình chứng nghiệm được tình thương của Thượng Đế
hả?
Làm sao mình chứng nghiệm được cái tình thương của Thượng Đế?
Mình muốn chứng nghiệm tình thương Thượng Đế cho bây giờ. Chúng ta ngồi xung quanh đây mà không có thanh khí điển để hít thở, chúng ta có vui không? Hỏi cho thanh khí điển là ai cho? Chúng ta có ư? Không. Mọi người nhìn nhận không? Muốn hít bao nhiêu, bao dài cũng có, mà ngang lại cũng được. Đó cái quyền của ta. Nhưng mà cái quyền cung cấp liên tục. Hỏi Ngài có thương chúng ta không? Mà hơi thở đó là gì? Là sự sáng suốt. Tại sao chúng ta hít, chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng? Sự cảm thấy là gì? Cảm thấy là sáng suốt. Sáng suốt là hào quang. Hào quang của Ngài đang lưu trong thể xác của chúng ta, mà chính Ngài trong ta và trước mặt ta, ta không thấy. Vì Ngài là mọi trạng thái, không phải một trạng thái. Chúng ta ở dưới nhân gian, chúng ta nhận diện Ngài là con người. Mà chúng ta ở dưới cầm thú, chúng ta nhận diện Ngài là cầm thú. Chúng ta ở dưới cây cỏ, chúng ta nhận diện Ngài là cây cỏ. Chúng ta ở dưới sản cát, chúng ta nhận diện Ngài là sản cát. Hạnh hy sinh cao độ vô cùng để lót chân cho mọi người đạp đi, để tỉnh thức. Hỏi tình thương của người cha tại thế phải vậy không? Chiều con cho đến nỗi nhịn con và không nói. Nếu giận con thì bóp mũi nó chết lúc nó mới sanh thở. Đâu có nuôi cho nó ngày nay nó lại kiên truyền với mình. Nhưng mà người cha phải nhận. Đó là tình thương của con đó. Thấy chưa? Không biết con nghe tại sao. Ok. Hạt hỏi tôi rất nhiều. Và tôi chỉ hỏi lại. Và tôi chỉ buộc trói buộc có hai chữ mà thôi. Hai chữ gì biết không? Thực hành. Thôi, bác đi về bình an hả?
Dạ.
Tới giờ kia rồi. Dạ,
thầy cũng mừng. Dạ. Thầy mai mấy giờ thì dạ?
Không có thấy, và không dẫn tiếng chúng ta đến đâu bằng sự thực hành.
Có một tấm gì mà lại tay nhiều vậy ạ? Tay ở đưa lên nề, chắc là đưa lên nhiều tay lắm. Mà đứng ấy lại còn đi sau thầy, thầy đi trước.
Đó là cũng là Phật, hả? Mà cứu độ, cứu độ mới là dẫn dắt người tu thôi, hả?
Còn đi, con xem những cái sách mà du địa phủ chẳng hạn đó, mà không hiểu là mỗi khi con đọc, đọc tới cái quãng nào hình như là con đã đọc rồi hay là con đã có ai chỉ cho con
đã đi qua rồi. Đã đi qua rồi. Địa ngục du ký đó, cái mới đây đó.
Dạ.
Cái mới về vậy đó.
Cái đọc đến đâu là cái nghĩa là đó. Giống như là con đã
mình đã đi qua đó rồi. Rồi, đã qua khóa đó rồi.
Dạ.
Dạ.
Từ chữ nho không được khí phạm cái đó. Thế như là con phải đã có người chỉ dẫn ra đã từ đâu.
Cho nên phần hồn của chúng ta không phải ở đây tạo thành. Đã có từ lâu và đã học nhiều mọi trạng thái rồi nhé. Học mọi trạng thái mới trở thành con người. Mình đọc yêu tình cảnh nào có ta luôn luôn.
Cái điều đấy chữ này.
Nhưng mà con người thì phải có cái tình thương lên lội chứ ta.
Phải có chứ.
Nhưng mà con không có.
Con không có tình thương lên lội, con đi làm gì? Thấy không? Con đi làm là con đóng góp người ta đó. Con hiểu chưa? Thấy không? Con tu để làm gì? Con tu con muốn cứu độ chúng sanh chứ con tu con đi giết người ta phải không? Thấy không? Đó là con có tình thương căn bản rồi, con còn muốn cái gì nữa? Thấy không? Ra đường gặp ai cũng hung hết là thương á. Đâu phải vậy. Con hiểu không? À, đó là con lo cái con đường vĩ đại và con cố gắng tu để biến thành món quà quà quý cho chúng sanh. Con hiểu chưa? Con hy sinh con hy sinh tánh hư tật xấu rồi con tu thành đạo, con mới cứu độ chúng sanh. Con hiểu chỗ đó không? Đó cho nên giai đoạn này là giai đoạn thử thách và nhồi quả tâm thức con để con tiến về nhẹ nhàng, sáng suốt hơn. Thấy không? Con phải học nhẫn, học chịu đựng bất cứ những cái gì đưa đến cho mình. Thì mình chỉ học nhẫn và để mình cứu độ chúng sanh. Thấy không? Ừ.
Khi mà con thấy như là chịu, chịu ca đa, chịu ca thiên, tất cả đây đều có cái tâm thức mà thương, thương những người đau khổ mà con thấy con có thương nhiều cái nữa, nó khuyến tay cho con như vậy.
Thì cái là mỗi người một cái trình độ, con cố gắng, con tu rồi lần lần con sẽ mới biết thương người ta. Con hiểu không? Cái chuyện đó là khi con có dư sức thì con mới thương người ta được. Con hiểu chưa? À, khả năng con chưa đủ làm sao con thương được. Không? Mà khả năng do đâu? Là do sự nhồi quả của mình, cũng như các chị này đã có gia đình, có khổ. Con hiểu chưa? Nó biết thương người. Còn con nhỏ lớn gì đâu khổ. Con hiểu chưa? Cho nên ngày nay cái tâm con phải được nhồi và con thổn thức, rồi lần lần con mới thấy cái khổ của người khác. Lúc đó con mới kêu bằng chia sẻ sự khổ của chúng sanh. Hiểu chưa? Chỉ có lo tu học quý. Hả?
Thầy con lúc nào con cũng không bằng lòng với hiện tại của con, có thể làm chuyện trời được tiếng quá không con?
Lúc nào mình cũng không bằng lòng, vô vi nó vậy, mà kêu bằng tiếng.
Dạ, có bằng, có bị trì trệ không? Mình lúc nào mình cũng xử lý, nó có trì trệ.
Mình phải không bằng lòng mình mới có cơ hội tiếng, không phải trì trệ. Mà nếu mình bằng lòng chuyện hiện tại là không được. Vì sự tiến hóa nó là vô cùng, luôn luôn nó thay đổi. Vì người ta sản xuất cái máy cassette như vậy, hồi đó người ta nói thôi chỉ có một không hai, là quảng cáo như vậy. Nhưng mà bây giờ họ phải đứng đằng sau lưng mỗi người này, thì họ cũng đã không bằng lòng những cái này rồi. Thấy chưa? Mới có sự tiến bộ. Mình luôn luôn đứng ở trong cái vô vi, là trong cái gì bất tín nhiệm mình mới tin được. Nếu mình tin nhiệm mình là mình chỉ ý lại chỗ đó. Cho nên người tu của vô vi nó vậy đó, nó có cái tâm thức như vậy. Nhưng mà tiến mãi, tôi làm được như vậy, không hay, phải làm cái hay. Rồi mai làm cũng bỏ nữa, làm cái hay. Hiểu chưa? Đó thì mình tiến qua.
Khi mà không biết cái tâm linh nó cũng vô cùng, mà cái tâm mình cũng vô cùng.
Chứ sao? Cho nó phá mình vô cùng. Một ngày tới tối nó phá mình không, cái tánh, cái trực tánh. Nó chê đậy cái tâm thức sáng suốt của mình. Thấy không? Cho mình phải cố gắng vun bồi cái sáng suốt và vương đó. À, rồi để ảnh hưởng cho cái trượt nó được tạo ra. Thấy không?
Chứ tại khi nó, cái trượt nó phá mình, vun bồi cái trượt sáng suốt, thì vun bồi cái sáng suốt thế nào?
Mình chỉ giữ phần sáng suốt. Cũng như trong này nó nói rằng, đòi hỏi dục, đòi hỏi hơn thua. Mình trì kỳ trí, không tạo điều đó. Vì điều đó không hữu ích và không cần thiết cho chính tôi. Vì tôi chỉ lo giải thoát về phần hồn. Thấy không? Thì tôi phải vun bồi cái mục đích của tôi. Mà khi mà tôi bằng lòng vun bồi cái mục đích của tôi, thì những cái chuyện phá quách nó phải tự giả tôi. Thấy chưa? À, cũng như bây giờ bạn bè nó rủ đi nhậu. Nhưng mà tôi nhất định tôi không đi. Vì tôi thấy rằng tương lai anh cho tôi uống rượu nhưng mà anh không cho tôi tiền thăm bác sĩ, tôi không đi. Và anh không chịu đựng cái sự đau đớn cho tôi được. Thấy không? À, anh kêu tôi đi uống rượu cho vui với anh, nhưng mà tôi thấy cái đó không có lợi cho tôi. Tôi không làm. Thì tự nó phải từ từ gian đi. Đó là ý chí cường quyết của chúng ta. Thì nếu chúng ta không buông bỏ điều đó, làm sao chúng ta có? Người khác không có quyền làm điều đó cho mình, mà chính mình có quyền làm điều đó. Thấy không?
Thế thầy thế nào cái người mà cái phần tin người ta chuyển lên trên, làm sao mình chứng, mình được cái chứng minh, hay là mình thấy, hay làm sao mình thấy được mình cái tin mình chuyển lên trên này?
Cái tin,
dạ.
Cái đức tin hả?
Cái tin, tin khí thần.
À, tin khí thần. Tin khí thần là có người tu có tin, nó qua khí, có khí nó qua thần, thần nó quần hư. Thì cái chất tinh của mình đầy đủ thì con người mình không có thấy mệt mỏi. và mình đi làm việc không có mệt mỏi, hơi thở mình không có mệt mỏi, và sự sáng suốt mình dồi dào. À, không có giữa làm nữa chừng rồi buồn ngủ cái vụ đó.
Tâm tôi mừng và được ông được ăn, tại vì ông bệnh ông ăn không được. Bây giờ tôi bữa nay tôi bán cơm mà ông ăn được, tôi làm phước không chứ không. Mà sau cái phước này là tôi gặp hai người thế quệ,
thấy tôi vui,
tôi thấy tôi vui, thấy không? Cái người bệnh không thấy tôi vui.
Nhưng mà trong phước với quệ thì xong với nhau không thầy?
Nếu phước huệ song tu thì tốt, ta tu phước huệ thì khác. Nói về tu, phước là tôi gặp ai hoạn nạn đau khổ thì tôi gặp, huệ là tôi lo, tôi tìm nguyên căn nguồn cội của tôi, thấy nguyên lai bổn tánh của chính tôi, thấy sự sai lầm của chính tôi khi mà huệ. Đó. Còn phước là như bây giờ con đang nuôi con giúp chồng, đó là làm phước. À, tận tâm vì gia ca, đó là phước rồi. Rồi bên ngoài họ đau khổ mình giúp thêm cũng là phước. Còn huệ là mình tu thân, tu tâm dưỡng tánh để hiểu mình, hiểu sự sai lầm của chính mình, sự trì trệ của chính mình, thì mình sẽ thấy rõ cái tánh hư tật xấu của chính mình. Mà thấy rõ tánh hư tật xấu của mình mới nguyện hy sinh tánh hư tật xấu. Thì hy sinh được tất cả là sao là gì? Giải thoát. Thế đó chưa? Mà còn ôm tất cả tật xấu còn kẹt. Thấy không?
Vậy mà con nghĩ trong huệ thì trong phước nó có cái huệ, khi mà mình nghĩ thì mình thấy cái sự đau khổ của người ta, mình làm cái chuyện thiện là trong đó mình cũng có cái huệ đó.
Có cái huệ. Nhưng mà mình tu á thật sự có huệ nhiều hơn. Mình thấy nghĩa là cái sự thấy của mình nó sẽ tiến triển trong sự thấy tôi vô cùng. Thấy không? Đó nó thật sự giúp ích và cứu luôn cả mình chứ không phải cứu đối phương. Còn kia mình thấy là thấy tình cảnh của đối phương. Còn cái này mình thấy luôn cả tình cảnh của mình. Cứu rỗi luôn mình luôn. Thì mà cứu huệ xong tu. Thấy không? Người ta tu phước là chỉ ăn lo chuyện xã hội, đó là tu phước. Còn tu huệ là phải hành pháp. Con làm soi hồn, làm pháp luôn rồi đi đến mở bên trong. Vì nó tâm tối nó không thấy nó thôi. Và nó mở rồi nó thấy gì? Nó thấy nó. Càng thấy nó rồi nó càng thấy ông trời nhiều hơn. Thấy không? Càng thấy nó nhiều hơn, nó càng thấy cái bàn tay huyền diệu nó nâng đỡ nó từ giai đoạn một. Thấy không? Đó là nó mới gây được niềm tin trở về với một cội, cùng mình giải thoát.